Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường sống vững chãi của Thư viện Lộc Quyển trong khóa an cư Kiết Đông. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tính tâm minh. Trước khi đi vào cái đoạn thứ 8 thì tôi ôn lại vài điều để cho các vị lưu ý. Chúng ta đã học qua được 7 đoạn của tính tâm minh. Và cái điều quan trọng của tính tâm minh nó có 2 nét các vị lưu ý. Nét thứ nhất là tự thân của cái từ tính tâm minh nó đã nói được cái điều này. Tức là làm thế nào chúng ta học qua 36 đoạn của tính tâm minh này, chúng ta có thể khởi phát được cái niềm tin, tức là hồi phục và quy chiếu lại để các vị có thể tin được tâm của mình. Tất nhiên là trong văn học nhà thiền nó rất là mênh mông, có thể chúng ta học 10 năm vẫn chưa hết. Nhưng mà cái công năng chung của văn học nhà thiền hay là tất cả các cái đoạn thi kệ và ngữ lục đều có chung một cái nét chính, đó là khơi phát được ở trong ta cái niềm tin về tự tâm của mình. Tất nhiên là trong cái quá trình chia sẻ về những cái văn học nhà thiền, cái điều quan trọng là chúng ta phải gạn lọc, chúng ta phải quy chiếu lại, nhìn lại cái dòng tâm thức trôi chảy miên man của chính mình và nhận thức ra được cái gì trôi chảy miên man và cái gì tỉnh tại chiếu diệu, tức là cái gì mà nó tĩnh lặng, nó trong sáng, nó rõ ràng, nó thường còn và bất biến. Và chỉ cần chúng ta quy chiếu để nhìn cho rõ và nhận được tự tâm mình có cái nó mong manh, có cái không sinh không diệt, và vững niềm tin với nó là chúng ta đã có thể tự hào là mình học hết cả thư tịch của nhà thiền rồi. Chỉ cần chừng ấy thôi. Và chừng ấy là tròn cái trách nhiệm của những bậc thiền sư lớn ngày xưa hướng dẫn môn đồ. Tất nhiên tôi không phải là thiền sư lớn, chỉ là một cái công việc là gợi ý để cho các vị hồi phục lại, quy chiếu lại, tức là nhìn lại cái dòng chảy tự tâm như thác nước của mình, rồi luyện lọc lại để có được cái niềm tin nơi tự tâm mình. Đó là cái việc thứ nhất của cái tác phẩm này gợi cho chúng ta cái điều chúng ta phải làm. Điều thứ hai nữa là khi mà đi vào cái văn học tính tâm minh thì chúng ta lưu ý là không có cái con đường niết bàn, tức là không có cái con đường bắt đầu từ A đi dần dần cho tới điểm cuối cùng của nó là Z. Không có cái con đường để đi đến niết bàn như vậy, mà chính tự thân của con đường là niết bàn rồi. Tức là khi mà mình học, mình liễu đạt được tự tâm thì ngay nơi đó đã mở ra một cái con đường, tức là mở ra một cái pháp hành rất là căn bản. Và đúng với truyền thống của tu tập, đó là tự mình phải làm thầy chính mình thôi. Không hề có cái con đường ai làm thầy ai cả. Ở trong đời thì người ta có những cái từ rất là đẹp để nói đến cái đặc tính của sự ỷ lại, của sự tựa nương. Đó là sự vâng phục, sự nghe lời, sự tuân thủ. Trong cái đời sống tôn giáo nó cũng có cái từ như vậy để chỉ cho những cái tâm hồn vâng phục, nghe lời và ỷ lại. Thưa, con đường của tu tập nó không đi theo cái ngõ đó. Tức là mỗi người làm chủ cuộc đời của chính mình. Cái từ vâng phục theo một vị thầy nó đẹp đẽ thế, nhưng mà người ta có thể nói khác đi, đó là sự nô lệ tâm linh. Và trong đạo Phật thì không hề có cái nô lệ. Con đường thiền là cái con đường lòng lỏng mở ra để cho mỗi người tự liễu đạt cái bản lai tâm của mình. Rồi từ đó mình có một con đường đi lòng lỏng, tự mình làm thầy của chính mình thôi. Người xưa khi mà khởi phát được niềm tin rồi thì họ họ đặt Phật qua một bên, chứ họ không có tôn sùng kính lễ là như vậy. Vì rõ ràng là cái con đường đi lên là con đường thẳng lên trời thẳm, chứ không phải con đường dậm theo vết chân ai. Và khi mà chúng ta có được niềm tin rồi, nhận được cái bản lai tâm của chính mình rồi, thì chúng ta không còn là có con người đi vòng quanh nữa. Chẳng hạn như mình đi vòng quanh từ A tới B tới C vân vân, đó là con đường của thế gian đã từng đi, và con đường của tất cả những pháp hành đã phải làm như vậy. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, tức là nếu mình đến với đạo Phật, mình chọn những pháp hành để làm cho an lạc đời sống, để giải quyết vấn đề rối rắm của tự tâm, để làm cho cuộc đời mình có hạnh phúc, từ cái điểm A qua điểm B, điểm C, vân vân, đó là con đường của chu vi, con đường của đi theo vòng tròn của bánh xe. Nhưng mà con đường của liễu ngộ, tâm tánh là con đường đi trực tiếp vào trung tâm của vấn đề. Tức là thay vì mình tìm cái sự bình an bằng cái con đường đi vòng quanh, thì ngay bây giờ mình tìm cái sự bình an bằng cái cách là đi thẳng vào trung tâm, ngay giữa vòng tròn của bánh xe. Và ngay từ đây thì cái nhìn mình nó mở rộng ra khắp bốn phía, mà mình làm chủ được bao nhiêu vấn đề. Tất cả cái sự an lạc, hạnh phúc của tự thân ở cấp độ càng cho tới cấp độ sâu, và những cái cách thế giải quyết về những cái rối rắm bất an của đời mình, của xã hội, của chung quanh, vân vân, nó tùy thuộc vào cái bước nhảy của mình đi vào trung tâm được hay không mà thôi. Và khi mình nhảy vào được trung tâm thì mọi vấn đề tự nó mở bung ra, nó không còn cần thiết để chúng ta phải đi quanh quanh vòng tròn của cái chu vi nữa. Con đường của Phật ngày xưa, mà khi thấy cái trình độ, cái tri thức của đệ tử có khả năng lãnh ngộ được, có khả năng tiếp nhận được giáo pháp, thì Đức Thế Tôn cũng chỉ một cái con đường thẳng tắc là như vậy. Không biết tôi nói điều này có dễ hiểu đối với các vị hay không? Có một cái ví dụ để cho các vị dễ hiểu. Tôi nhớ lại có một lần tôi cho một số thanh niên nam nữ tham vấn. Và các vị biết là các cái cô cậu thanh niên kia, cái vấn đề bức xúc đặt ra đối với họ đó là vấn đề hôn nhân. Họ hỏi tôi chứ, theo ý thầy thì con phải chọn cái người như thế nào để có thể cưới họ về gia đình với con? Chẳng hạn, con phải chọn người đó có trình độ học thức, làm lương tiền nhiều, môn đăng hộ đối, hoặc là cô đó phải có đức tánh này, đức tánh này, đức tánh này. Và cứ mỗi anh một cách hỏi ý kiến của tôi. Cái điều đầu tiên tôi mỉm cười, tại vì tôi nào hề biết về cái chuyện cố vấn đời sống gia đình cho ai đâu. Mà cái chuyện lựa vợ con là cái chuyện của các cô cậu, chứ dính gì tôi mà tôi phải lựa giùm. Và 100 người thì 100 ý kiến khác nhau về vấn đề cái người hôn phối của mình. Mình dốt, rất dốt về cái chuyện đó, mà lại cố vấn về cái chuyện đó, thì các vị nghĩ có tức cười không? Tuy nhiên tôi có một cách giải quyết rất là hay, từ cái căn cứ mà tôi vừa nói chuyện cùng các vị. Đó là tôi nói với các cậu thanh niên nam nữ, tôi nói theo thầy nghĩ cái điều cần thiết và quan trọng nhất chỉ có một mà thôi. Đó là người con trai kia hoặc người con gái kia có thương mình hay không mà thôi. Thưa có phải không? Nếu mà cô ấy thật sự thương mình thì cô ấy có thể làm thế nào đó để nấu được bữa cơm ngon. Cô sẽ học, không khó gì cả. Nếu thực sự trong lòng mình có cái chất liệu sự thương yêu thì tự nhiên người ta tìm cách nào đó để làm cho cái người chồng mình hoặc người vợ mình có hạnh phúc. Như vậy thì cái căn bản đầu tiên mình cần ở nơi cái người vợ mình sẽ cưới, đó là cô ta có thương hay không. Còn tất cả những cái đức tính phụ thuộc, như cô ta có thể sống với mình hòa hợp hay không, có thể lấy cái gia đình của bên chồng làm của họ hay không, cái vấn đề đó không phải quan trọng. Nó sẽ có mặt sau khi người con gái kia thương mình, có đúng không? Và rõ ràng là dốt như tôi cũng biết cách để mà cố vấn về vấn đề hôn nhân cho những người thiền sinh ở bên ngoài. Và chỉ cần căn cứ trên một điểm mà thôi. Trở lại vấn đề tu cũng như thế. Thưa, mình phải học cách đối phó với những cái điều kiện A, B, C để cải thiện đời sống gia đình, để làm cho đời sống mình có hạnh phúc, để làm sao được bình an trong cuộc đời. Thưa nó có ngàn vạn cái vấn đề, và ngàn vạn vấn đề này nó chỉ căn cứ trên một vấn đề mà thôi. Nếu vấn đề một đó mà mình liễu đạt được, mình nắm được một cách vững vàng, thì thưa bao nhiêu vấn đề khác đều không còn cần thiết đặt ra nữa. Nó cũng giống như khi mình thương một người nào đó thì tự nhiên mình dốt máy, mình cũng tìm cách mình nấu được nồi cơm để cho người đó ăn. Mình dốt máy, mình cũng tìm cách nói được một lời dễ thương để cho người đó mát lòng, vân vân. Nghĩa là không cần thiết phải đặt ra những cái linh tinh là như thế. Cái quan trọng của tính tâm minh cũng như vậy. Khởi phát được cái niềm tin của tâm là xong. Có thể không cần phải đi ngang qua 36 đoạn tính tâm minh làm gì. Một đoạn thôi cũng đủ, hoặc hai đoạn cũng đủ. Và rộng hơn thì chúng ta cũng không cần đi khắp thư tịch của truyền thống thiền làm gì. Tại vì ngôn ngữ nhà thiền có ngàn vạn lời cũng chỉ chung một điều, đó là khơi phát, gợi ý và làm cho chúng ta làm thế nào để hồi phục trở lại, quy chiếu trở lại và nhận ra được trong cái dòng tâm thức nó trôi chảy mênh mang, có một cái gì nó không trôi chảy, có cái gì đó nó bình an, nó sừng sững, nó tĩnh tại, nó mênh mông, nó rộng hơn nhiều so với cái tâm thức bề bộn của ta. Và chỉ cần mình quay lại nhận được chừng đó là đủ rồi, không cần phải làm gì thêm nữa cả. Và tự nó sẽ mở ra một con đường, tự nó có một cái hướng rất là thông minh mở ra để cho mình đi và mình tu tập. Mình phải là thầy của chính mình thôi. Và trên cái con đường đi về cái nẻo tâm linh, cái điều tối kỵ của người tu chúng ta là chúng ta làm nô lệ. Nô lệ nó là cái từ rất xấu, nhưng nó là một cái từ rất đẹp khi người ta sử dụng nó khác hơn một tí. Ta gọi đó là cái sự vâng phục, cái sự tuân phục. Mà tôn giáo thì dùng cái từ đó để làm gì? Cứ lừa gạt nhau, lừa gạt tín đồ. Chỉ là một cách làm nô lệ quá cái tâm hồn con người, ý chí con người mà thôi. Và con đường thiền mở ra, hay nó rộng hơn là con đường đạo Phật mở ra, là cái con đường gợi ý để cho mỗi người tự làm chủ cuộc đời mình, làm thầy của chính mình. Đó là vấn đề quan trọng mà khi đi ngang qua tác phẩm Tính Tâm Minh này chúng ta lưu ý như vậy. Chúng ta sẽ đi vào cái đoạn thứ 8. Tôi sẽ viết chữ Việt để cho các vị theo dõi cho dễ. Nói nhiều thêm lo quẩn, lanh quanh mãi chẳng xong. Câu này có nghĩa nguyên văn chữ Hán là thế này: đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng. Thực ra chúng ta học cái văn bản Trung Quốc, chúng ta đi trực tiếp vào chữ Hán thì nó có cái hay của nó hơn. Đa ngôn có nghĩa là nói nhiều, đa lự có nghĩa là suy tư nhiều, nghĩ suy nhiều. Tâm thức mình nó luôn luôn chạy, nó không chịu dừng, nên là đa lự. Và càng có mặt cái này, có mặt cái này, thì nó càng xa đạo, tức là càng lanh quanh và chẳng xong. Chẳng xong cái từ nó dịch hơi bóng bẩy một tí, nhưng mà nó không trung thực với chữ tương ưng. Tương ưng có nghĩa là hợp với đạo. Càng nói nhiều, càng lo nghĩ nhiều thì càng không hợp với đạo. Hay nói một cách khác, đó là càng đi xa đạo, càng quay lưng lại với đạo. Ý thứ nhất chúng ta cần đi ngang qua là đa ngôn. Đa ngôn có nghĩa là nói nhiều. Thưa, đây là vấn đề rất là quan trọng trong xã hội hiện tại. Hầu như mình vừa sinh ra trong cuộc đời là mình đã được dạy phải nói nhiều. Các vị có con, các vị biết là nếu một đứa bé nào sinh ra đời mà chậm nói là cái điều lo lắng vô cùng. Tôi nhớ hồi đó tôi mới sinh ra, mẹ tôi bới cơm mà bới cơm trên mặt á, cho ăn. Cái đó là được truyền đời từ bà ngoại. Bà ngoại nó cho nó ăn cơm với đít nồi, nó chậm nói lắm, đợi người ta nói trước bao đời rồi nó mới nói kịp người ta. Mình phải cho ăn cơm hết, tức là người ta nói chưa xong là phải nhảy vô cú lưỡi người ta ngồi cho chắc ăn, tức là phải cắt ngang lời nói của người khác mới được, mới gọi là thông minh. Chứ còn con cái mình cho ăn cái cơm ở dưới đáy nồi thì nó rất ư là chậm lục, người ta nói hết cả buổi rồi nó mới chịu mở một lời thì còn cái nghĩa lý gì, nó rất là ngu. Cho nên phải làm thế nào nói cho nhanh, người ta nói chưa xong là nhảy vô miệng người ta mới là người thông minh. Và rõ ràng là từ cái truyền thống gia đình cho tới cái truyền thống học đường và xã hội đều dạy ta một điều, nói nhiều. Và hầu như ai nói nhiều thì được kính trọng. Phiền phức là như vậy. Và có một câu rất là hay để chỉ cho những người nói nhiều là gì? Thùng nào mà không có cái gì trong đó rỗng nó kêu to, cái trống nó mới kêu to. Cái gì mà trong đó nó đặc cứng thì nó không kêu bao giờ, dỗ nó bịch bịch, nhưng mà nó chất chứa đầy cái nội dung luôn đó. Những người mà nói nhiều đứng trên bục giảng làm bộ chỉ trỏ vậy là cái gì? Cái trống thôi, cái thùng thôi, rỗng quá cho nên nó kêu hoài. Đó là ý thứ nhất, các vị lưu ý là đa ngôn là cái gì mà xã hội muốn chúng ta làm như vậy. Xã hội ưa và xã hội tôn vinh người nói nhiều. Trong cái truyền thống Đông Phương thì rõ ràng là quân sư phụ, vua là trên hết, kế đó là thầy. Thưa, vì sao thầy được tôn trọng? Tại vì ông giỏi được cái miệng cho nên được tôn trọng thế thôi. Có cái miệng dạy thiên hạ. Và trong xã hội Tây Phương thì tôi không rành lắm, nhưng mà tôi nghĩ cũng cùng chung một cái nguyên tắc ấy. Và càng văn minh, người ta càng trọng cái sự nói nhiều. Nhưng mà rõ ràng nói nhiều đó là cái thiệt thòi cho chính tự thân. Mình muốn đi ngược dòng, trở về con đường đạo, cái điều đầu tiên là mình cần hàm dưỡng. Thưa, nói nhiều rất là hao thần tổn khí. Và càng nói nhiều bao nhiêu thì tâm nó càng sao động bấy nhiêu. Đó là cái dở thứ nhất, là nó làm cho mình nội lực bị thất thoát. Cái này tôi có kinh nghiệm. Tôi mà một buổi đứng lớp, về đêm đó là ngủ không được. Tự nhiên nó ngủ không được. Trước khi đứng lớp đã ngủ không được. Lo lắng bao nhiêu ý tứ nó như tổ ong ở trong đầu, nó lộn tùng phèo trong đầu. Mình không biết mình phải nói cái gì cho nó mạch lạc, nó trơn tru. Cứ ngồi thiền mà đâu có yên. Ngồi thiền mà trong này nó đang nói chuyện, ở ngoài thì làm bộ yên, khép mắt, tỉnh tỏ giống như là Phật. Nhưng mà trong này thì nó hoạt động sùm, nó không chịu dừng, không giống Phật tí nào cả. Cho nên trước khi lên buổi giảng là mình mất tiêu hết mấy buổi tọa thiền để sắp xếp ý tứ, chuẩn bị triển khai một cái bài giảng. Sau buổi giảng rồi thì hao thần tổn khí, cho nên lại mất luôn 3-4 buổi nữa. Rõ ràng là trên con đường tu, người mà thật sự ham tu, muốn thâm đạt, muốn đi vào cái chiều sâu đạo lý, thì cái điều thứ nhất tối kỵ là nói nhiều. Càng ít nói càng tốt, càng trầm lặng càng tốt. Cái dở thứ ba này chúng ta cũng thấy có mặt trong cái đa ngôn là cái gì? Thưa, nói nhiều, ít nhiều gì cũng có cái sự khoe mẽ, bản ngã trong đó. Bản ngã người ta càng lộ rõ trong cái cách ăn nói, cách trình bày. Không ai chối cãi được điều này. Chẳng hạn như qua một cái buổi pháp thoại, tôi có dịp gặp gỡ tiếp xúc vài thiền sinh. Các vị đó chỉ cần nói một câu thôi: thầy nói chuyện hôm nay hay quá. Thế là mình bỏ ăn bữa đó rồi, no luôn. Bản ngã được tôn vinh. Và thông thường thì cái yếu tố của tôn vinh bản ngã, yếu tố của sự khoe khoang này, thưa, nó có mặt rất là vi tế, rất nhỏ, rất là thầm lặng trong cái đa ngôn này. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải hiểu để biết rằng chọn con đường tu thì nên hạn chế bớt nói năng. Đó là cái điều tiên yếu nhất mà chúng ta phải làm cho được. Thứ hai là đa lự. Suy nghĩ nó có những cái cấp độ cạn và sâu của nó. Cấp độ cạn đó là cái loại hình ngôn ngữ nó đi ngang qua tri thức của mình, bên ngoài ngậm miệng không nói. Nhưng mà các vị có để ý là mình đang nói râm ran ở đây không? Có chứ. Cái đó rất cạn. Cái đó là cái dạng ngôn ngữ nó có mặt ở trên mặt bằng của ý thức. Chẳng hạn như chúng ta hình dung đây là cái vòng tròn ở tâm của mình đi. Thì cái thứ ngôn ngữ mà chúng ta gọi là đa lự này, là tư duy này, là suy nghĩ này, nó là cái loại này, loại đang nằm phía trên của ý thức. Ngôn ngữ mình nói được là nó lọt ra ngoài này rồi. Tức là nó đã có cái sự phối hợp của thân, của miệng, của cuốn lưỡi đưa ra thành âm thanh để truyền thông cho người khác. Nhưng mà có loại ngôn ngữ nó đang nằm ở trong này, nó nằm ở cái từng cái cấp độ ý thức mà thôi. Và cái loại ngôn ngữ này thì chúng ta nhìn ra nó, thấy nó chảy thành từng tầng dài. Và ai mà viết văn, ai mà soạn bài đều chứng nghiệm được cái điều này, đều thấy được điều này. Chẳng hạn như mình tư duy, mình sắp xếp ý và câu, mình chưa cần viết ra nhưng mà nó đã có ở đây. Và mình có thể chắt lọc lại, mình cắt cái nào không cần thiết. Sau khi mình cắt đàng hoàng nó thành từng câu chắc ăn rồi mình viết ra thì nó thành câu cú hoàn thiện. Có những người có khả năng viết mà không cần phải sửa ngoài bản nháp, họ viết sẵn ở đây. Và chúng ta biết có những anh khiếm thị, tức là không thấy đường, nhưng anh đánh cờ tướng được. Mỗi một anh nằm một phía giường vậy, anh đánh cờ với nhau. Như vậy thì cái gì có mặt? Thưa, ở trong này nó có sẵn một cái bàn cờ. Một anh nói là ta đi con xe tới mức đó, anh kia nói ta chống con sĩ tới mức đó. Hai người có hình cái bàn cờ rành rành ở trong đầu, họ đánh cờ như thế suốt một đêm. Và không cần cái bàn cờ, không cần con cờ, và họ cũng chẳng cần thấy đường, họ vẫn đánh cờ được. Và như vậy thì ngoài cái khả năng của ngôn ngữ nó chạy trên cái mặt bằng ý thức, còn có một loại hình ảnh nó cũng chạy trên cái mặt bằng ý thức này nữa. Tất nhiên đó là những cái thứ rất cạn mà thôi. Sâu bên dưới là gì? Có nơi trong duy thức học thì gọi nó là những chủng tử như hạt giống. Nhưng mà chúng ta biết sâu bên dưới là gì? Những cái đợt sóng ngầm. Nó không hiện thành chữ, không hiện thành hình. Nhưng mà có chứ. Có những lúc mà các vị có cảm nhận những cái nỗi buồn nó thầm lặng, nó chìm ở bên trong. Nó không có lời, không có hình. Gọi là gì? Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Nó rất là vơ vẩn. Nó không có một cái nguyên nhân gì hình thành cả, nhưng mà nó có mặt của cái nỗi buồn. Nó làm cho lòng mình trùng xuống. Nó làm mình rười rượi buồn. Và rõ ràng là nó là cái chiều sâu còn nằm ở trong cái tiềm thức, cận kề với ý thức mà nó chưa có cái điều kiện khởi lên trên cái mặt bằng ý thức. Nhưng mà nó có mặt. Và tất cả những cái này, ngôn ngữ nè, hình ảnh nè, và những nỗi buồn, nó được gọi chung là đa lự. Càng có nhiều cái này, tức là càng có nhiều ngữ ngôn bên ngoài nói năng, rồi càng có nhiều ngữ ngôn ở bên trong của ý thức, và càng có những cái tư duy, nỗi tư duy chìm ở mặt ý thức và ở mặt bằng của cái sóng ngầm của tiềm thức, thì ta càng trái với đạo, càng đi ngược với đạo, càng đi xa với đạo là như vậy. Đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng, tức là nói nhiều và lo quẩn. Đúng ra chữ này chữ và cũng được, thì loanh quanh mãi chẳng xong, tìm không ra cái con đường để vào. Ý thứ hai, chúng ta biết đa ngôn đa lự là một cái dạng tâm hành nó cản trở mình đến với đạo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, các vị lưu ý là đạo nó không có ở trong lời. Người xưa bảo là văn dĩ tải đạo. có thật như vậy không? Có khi nó tải đạo được đến với lòng người thì ít, mà nó đưa những cái sai lầm đến với con người thì nhiều hơn. Mỗi chúng ta lớn lên bằng những cái môi trường văn hóa khác nhau, bằng những cái điều kiện tiếp thu học tập khác nhau, cho nên mỗi một ngôn ngữ sử dụng nó có giá trị, và nó có một cái phạm vi ý nghĩa cho riêng từng người, chứ không phải nó có mẫu số chung. Đúng, nó là như vậy. Tôi ví dụ chẳng hạn như cái đẹp, đó là một cái từ rất là gần mà chúng ta có thể cảm thông nhau rất là dễ. Nhưng mà có ai bằng lòng về cái đẹp của một vật thể hay một con người không? Thưa không. Mỗi người theo cái trình độ, cái tri thức, cái cảm của riêng mình mà đánh giá về cái đẹp khác nhau. Cũng con người đó, với tôi thì tôi thấy thanh mảnh, dễ thương và là đẹp. Với người khác thì họ bảo là ôi, sao mà như con cá lồng tông vậy, mình đâu có gọi là đẹp được. Ốm nheo, không đủ cơm ăn, đâu có đẹp được. Vân vân, nghĩa là có thiên hình vạn trạng về cái đánh giá cùng một cái ngôn ngữ, cùng một cái sự chỉ định, nhưng mà tùy theo cái trình độ, cái tri thức, cái môi trường giáo dục của chúng ta, mỗi người có cái nhìn khác nhau, có cái định nghĩa về vật thể khác nhau, về cái phạm trù của ngữ nghĩa khác nhau. Do vậy đạo nó không có ở trong lời là như thế. Người ta càng dùng nhiều lời để truyền đạt bao nhiêu, càng đưa đến cái sự sai lầm bấy nhiêu. Trong nhà thiền có một câu rất nổi tiếng là kham tiếu thiền nhân si độn khách, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm. Tức là nực cười mấy ông thiền sư trong truyền thống Phật giáo, không có biết dùng cái lời gì để truyền tâm được hết. Ta sử dụng ngôn ngữ trong cái lĩnh vực bình thường đã khó lắm thay, hướng nữa là trong cái lĩnh vực truyền đạt cái vô hình để tu tập. Tâm vốn là cái vô hình. Dạy người ta về cái nghệ thuật đánh đàn tuy khó nhưng mà còn có thể dạy được. Dạy người ta về những cái nghệ thuật gì dù siêu đẳng mấy thì còn có thể dạy được, tuy người ta không đạt đến cái trình độ ưu việt của nghệ thuật, nhưng mà tối thiểu thì người ta cũng nắm được những cái căn bản của vẽ, của làm thơ, của đánh đàn. Nhưng mà dạy người ta chuyển qua tâm là cái gì nó không có hình tượng. Và tâm của con người thì nó có những cái ngõ ngách khác nhau, cho nên đem ngôn ngữ để truyền đạt, để cho người ta có thể lĩnh hội được tâm là một vấn đề không dễ làm. Đó là yếu tố thứ nhất nó có mặt ở trong cái đạo không có lời là như vậy. Cái điều thứ hai nữa chúng ta lưu ý là pháp hành của Phật, giáo lý của đạo Phật không có chú trọng ngôn ngữ nhiều, mà phải quy chiếu lại pháp hành mới quan trọng. Tất cả những lời Phật dạy, lời của các vị tổ sư dạy, nó có chung một cái nguyên tắc là mình phải quay lại. Chẳng hạn như ngôn ngữ nhà thiền, các vị thiền sư nói ra để chúng ta có thể quay trở lại, quy chiếu trở lại, để nhìn lại mình, nhận ra cái dòng thức tâm trôi chảy và sinh diệt, rồi nhận ra cái không sinh diệt bên cạnh cái sinh diệt. Và đối với Phật, những lời dạy của Ngài cũng vậy, cũng quy chiếu về một pháp hành mà thôi. Và cái con đường đi từ ngày xưa ngàn thánh ta đi cho tới hiện tại cũng có chung một con đường, đó là quy chiếu là pháp hành. Và chúng ta vận dụng lời để truyền đạt, nó có nhiều cái lỗi lầm trong đó. Lỗi lầm thứ nhất là trong lời không có tải được những điều mình muốn nói. Điều thứ hai là người nghe dễ kẹt trong lời mà không có đi vào pháp hành, không có đi vào cái sự thực tập. Và điều thứ ba là trong lời nó không chứa được cái hiện thực bao giờ. Ta có thể nói về mặt trăng chỉ bằng cách diễn đạt, nhưng mà nếu người ta không nương lời mình diễn đạt, không thể nhìn thấy mặt trăng. Mình nói về một cái ly cà phê thơm mà người ta không uống bao giờ thì người ta không thể tưởng tượng được, không thể hình dung được cái ly cà phê ra sao. Nói về một tô phở ngon của Việt Nam, người ta phải ăn người ta mới biết được tô phở ngon là sao, chứ không thể diễn đạt nó cái tô phở nó giống cái tô này, nó giống cái tô bún riêu, nó giống cái tô bún bò, không thể diễn tả được, không thể dùng cái gì để đối chiếu, thí dụ, so sánh, làm nổi bật được cái điều mình muốn nói cả. Ngôn ngữ là đặc biệt hạn chế là như vậy. Ví dụ như một cái từ rất là quen trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng một lần đi qua, như cái từ gì? Yêu, thương, dân tộc nào cũng có, quốc gia nào cũng có, văn hóa nào cũng có cái từ đó cả. Nhưng mà biểu định nghĩa yêu là gì? Chịu thua, không biết yêu là gì. Nó quá trở thành hiện thực. Chỉ có người nào đã từng bị thần tình ái bắn tên thì mới biết yêu là gì. Còn nếu định nghĩa như Xuân Diệu, yêu là chết trong lòng một tí, thì mấy người cắt ruột già họ biết yêu rồi ư? Họ cũng chết cái ruột, họ cũng bị cắt mất một phần của ruột. Thưa, không phải. Rõ ràng là như vậy. Từ đó không chuyên chở được đạo lý là như thế. Tất nhiên, hai cái câu này là nói nhiều và lo nghĩ nhiều nó càng không tương ứng với đạo. Nhưng có một điều chúng ta đặc biệt lưu ý là nói nhiều hay lo nhiều mà mình thông minh thì có thể nó là một cái cơ hội để mình tiếp xúc với đạo. Thưa, sao gọi là cơ hội? Trong nhà thiền có một cái công án rất là hay. Công án là niệm Phật là ai? Khi người ta tu công án đó thì đầu tiên người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các người ta dừng lại, người ta hỏi ai đang niệm Phật. Các vị có khi nào thử nói chuyện liếu lo với bạn bè rồi mình hồi phục lại, mình dừng lại, mình nhìn trở lại, mình hỏi chứ nãy giờ ai đang nói đây? Đó là cái điều kiện, cơ hội thứ nhất trao cho mình để mình có thể nhìn lại mình một cách rõ hơn. Và nếu nhìn được sâu hơn thì mình nhận ra được cái nền tảng, cái điều hành được ý nghĩ và miệng nói của mình. Thưa, nói được một lời là một điều kỳ diệu. Có phải không? Thân này không nói được. Và ý nghĩ này, nó suy nghĩ mà nếu không có nhờ thân, nhờ miệng, nhờ cuốn lưỡi thì không nói được. Để nói được một từ, nó là cả một cái sự vận dụng rất là kỳ diệu của ta mới có thể nói được một từ. Chẳng hạn như, tôi dùng cái ví dụ này, các vị thấy nó kỳ diệu. Chẳng hạn như những thầy lên pháp thoại, cái điều ông phải làm đó là gì? Ông phải làm thế nào sắp xếp được ý ở đây trước? Thứ hai là ông phải làm thế nào vận dụng để từ cái ý tưởng nó ra miệng và nó chảy ra lời. Và nó tự động lời này dính lời kia, câu nọ dính câu kia, mà nó trơn tru, nó mạch lạc, nó được sắp xếp từ phần trên cho tới phần dưới. Nó vận dụng cùng một lúc là nó điều hành thân để có thể đứng có điều bộ, nó điều hành mắt để có thể nhìn thính chúng, và nó điều hành tâm tưởng mình có thể phát giác ra, nhìn rõ là trong thính chúng người ta đang khen mình, ta cứ gật đầu dài dài thì biết rõ là người ta nghe, ta chán, người ta đang ngủ. Thì mình từ cái phản ứng đó mình phải sắp xếp ý lại để chuyển qua một cái vấn đề khác, để cho thính chúng có thể thức giấc. Và cùng một lúc mình phải sắp xếp ý để có thể nói được từng câu. Như vậy thì nói được một điều quả là kỳ diệu. Cái gì nó làm nên cái nói kỳ diệu như vậy? Cái đó nó phải có khả năng rộng lắm, lớn lắm và phủ trùm lắm, chứ nó không thể chỉ là cái suy tư ngang trên mặt bằng ý thức không mà đủ. Tức là nó phải là một cái tảng băng nằm ở phần khuất lấp dưới nước mà ta không thấy. Cái núi băng nổi lên trên rất ít, rất nhỏ người ta thấy được. Cái phần chìm mới là quan trọng. Và nói hay suy nghĩ là một cơ hội để mình khéo một chút thì nhận ra cái phần chìm ở phía dưới. Nhận ra điều này là nhận ra cái gì? Mình lớn hơn nhiều, mênh mông hơn nhiều, rộng hơn nhiều. và an lạc hơn nhiều, chứ không thể có cái hình hài này không, không thể có những cái tràng tư duy suy nghĩ này không, và cũng không phải là còn là mất theo cái hình hài tứ đại này. Khéo một chút hồi phục lại thì mình nhận ra cái điều quan trọng đó. Đó là trên cái chiều cạn nhất của ngôn ngữ ta có thể nhận được. Chiều sâu của tư duy, chẳng hạn như đây là những cái suy nghĩ và đây là những cái nó đang tiềm phục, chưa có dịp nổi lên trên mặt bằng ý thức. Mình khéo một chút thì mình nhận diện được cái này. Những cái ngôn ngữ có mặt trên tâm tưởng của mình nhận diện được. Rồi những cái hình ảnh có mặt trên tâm tưởng của mình, trên mặt bằng ý thức, mình nhận diện được. Và mình có thể nhận diện sâu hơn là những cái còn lăng tăng ba động, còn gợn như sóng ngầm, mình cũng nhận diện được. Cái gì nhận diện được? Nếu mà nó có mặt trên mặt bằng ý thức mà mình thấy được thì cái gì thấy? Mình thấy được cái này là mình thấy được cái chìm lặng, có những cái nỗi buồn vô cớ vô duyên mà nó có mặt, nó hơi làm lòng nao nao, mình cũng nhận diện được. Tức là nhận diện được cái cạn thì mình nhận diện dần dần tới cái thâm sâu, và ta có quyền đặt một câu hỏi là cái gì nhận diện được nó? Nó nhận diện được có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó thấy nó phải có cái khả năng phủ trùm, chiếu sáng, bao phủ cả cái phần nổi, bao phủ cả cái phần chìm. Và nếu mình thông minh thì trong cái giai đoạn mà vừa nói vừa tư duy, mình chỉ cần quay lại, hồi phục lại, lắng lại, thì mình nhận diện được cái cạn, cái sâu. Và cái mà nhận diện được, người ta gọi một cái từ rất dễ thương là từ gì? Thưa, từ chánh niệm. Và chỉ cần vậy thôi, đó là cơ hội để chúng ta có thể hồi phục lại. Và khi chúng ta nhận được điều này, chúng ta vẫn niềm tin được chánh niệm này là cái năng lực nó lớn vô cùng, nó tương ưng với bản thể. Tuy nó chưa phải là cái bản lai diện mục thực, chưa phải là cái niết bàn bất sinh bất diệt, nhưng mà nó là cái nền tảng rất là căn bản để từ đây chúng ta có thể đi vào niết bàn một cách rất là dễ dàng như vậy. Cho nên có khi nói nhiều không đáng sợ, lo nghĩ nhiều không đáng sợ, mà sợ là sợ mình không có cái phút giây dừng lại, lắng lại, tỉnh táo lại, hồi phục lại, để nhận diện, để hỏi mình một câu: ai đang nói đây? Ai đang suy nghĩ đây? Và mình có được câu trả lời là ai đang nói, ai đang suy nghĩ, thì cái đoạn đường lang thang suốt một kiếp dài có cơ hội chấm dứt. Cái đoạn đường lang thang trong cõi tử sinh cũng sẽ có cơ hội chấm dứt ngang đó. Và thưa đại chúng, là chúng ta chỉ cần làm việc hai câu này thôi. Tôi nghĩ rằng đa số là thiền sinh người Anh, và tôi đã mở đầu bằng những cái đi loanh quanh như thế này để kết thúc đi vào cái con đường của chánh niệm. Và tất nhiên là cái chánh niệm này nó có những cái bước rất là căn bản để chúng ta đi vào. Không ai có thể xây một cái nhà lơ lửng trên chín tầng mây mà chân cột không có đụng đất cả. Trên bình diện tu hành cũng như vậy. Cái nền tảng căn bản chúng ta phải đặt ở đây. Nền tảng căn bản có nghĩa là chúng ta phải làm thế nào bước được những bước chân trong chánh niệm. Làm chủ được cái thô, cái thấy được, cái rờ được, cái nhìn ngắm được như hình hài này. Mình làm chủ được thì mới mong đi dần vào cái chiều sâu, nhìn thấy được những cái ý thức miên man trên cái mặt bằng của tâm tưởng, và nhìn được những cái nỗi buồn, những cái đợt sóng ngầm sao xuyến ở trong cái tiềm thức của mình. Và đây là con đường tất yếu mà tôi nghĩ là ai muốn tu hành đều phải đi qua cả, đều phải dẫm chân trên cái nền của chánh niệm làm căn bản, phải nắm được hơi thở, nắm được thân làm căn bản, để từ đó chúng ta có thể đi lên. Và con đường niết bàn không phải là con đường dành riêng cho người tu, không phải là con đường chỉ có mấy ông thầy tu quản lý cái cánh cửa đi vào niết bàn. Thứ không, mỗi người đều là thầy của chính mình, đều có thể mở ra cái không gian lòng lộng để đi vào niết bàn. Và ai cũng vậy, nắm được cái điều căn bản này, tự mình là thầy của mình. Và một điều rất là đáng nhớ, đó là trên con đường tâm linh không có bất cứ ai làm nô lệ cho ai cả, và không có một vị thầy nào tự hào mình là người nắm chìa khóa niết bàn, mà mỗi người phải tự mở ra thôi. Không gian của lòng mình lòng lộng, chìa khóa ở trong tay mình chứ không phải ở trong tay ai cả. Đó là điều mà các vị phải lưu ý.